Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài.
Chương trình học Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với đề tài Sự Tế Trị của Đức Chúa Trời. Bài 3, Đức Chúa Trời hay tình cờ. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Trong phần tiếp theo, nghiên cứu về sự tể trị của Đức Chúa Trời, tôi muốn xem xét một phân đoạn cựu ước mà tôi nghĩ rằng nó kết tinh cốt lõi của một loại kiến thức rất hiện đại, mặc dù phần tường thuật này đã diễn ra cách đây nhiều thế kỷ. Tôi đã nhắc đến một phân đoạn nghe có vẻ hơi lạ, thậm chí rất kỳ lạ về sự việc được ghi ở sách Samuel nhất trong cựu ước là câu chuyện liên quan đến hòm giao ước. Hòm giao ước là ngôi của Đức Chúa Trời trong Israel thời cựu ước. Và khi người Do Thái xây đền tạm của họ trong đồng vắng, rồi sau đó là đền thờ tại thành Jerusalem. Chúng ta nhớ trong các nơi thiêng liêng đó, có một chỗ chắc chắn được gọi là nơi chí thánh. Chỉ có thầy tế lễ thường phẩm mới được phép bước vào nơi này trong ngày lễ chuộc tội hàng năm. Và ở đó, huyết của chiên con đã được chảy ra trên ngôi của Đức Chúa Trời. Bây giờ, ngôi của Đức Chúa Trời được gọi là hòm giao ước, vì cũng có một chỗ ngồi hay ngôi. Nó cũng là bảng đeo ngực treo những đồ thánh từ quá khứ của Israel, như 10 điều răn đã được ban ra bởi Môi-se, cây gậy của Aaron có ý nghĩa về kinh nghiệm trong đồng vắng và bình đựng mana đã nâng đỡ dân Do Thái trong suốt 40 năm phiêu bạt trong sa mạc, và bảng đeo ngực này đã phục vụ như ngôi của Đức Chúa Trời. Đây là cái hòm thiêng liêng nhất trong toàn bộ lịch sử tôn giáo của dân Do Thái, và nó cũng có ý nghĩa đối với người Do Thái về mặt quân sự nữa. Chúng ta nhớ rằng khi Môi-se và sau đó là Giô-suê đã dấn thân vào cuộc chiến chống lại các dân ngoại giáo như dân Amalek, dân Jebusit, các nhóm dân Canaan khác, vân vân. Và chúng ta thấy trong thời ấy, họ đi vào chiến trận, và bất cứ khi nào dân Do Thái tham chiến, chống lại kẻ thù của họ, những thầy tế lễ sẽ khiêng hòm giao ước, là ngôi của Đức Chúa Trời. Và mỗi khi ngôi của Đức Chúa Trời đi trước các đạo quân của Israel, thì các đạo quân của Israel luôn luôn chiến thắng, vì Đức Chúa Trời đã ở về phía trước họ, và đảm bảo họ sẽ thắng hơn các dân này. Trong sách Samuel nhất, chúng ta đọc một câu chuyện nói đến sự việc không tưởng lại xảy ra cho dân Israel sau khi đã bại trận trước người Philistine và đau khổ vì có 4.000 người thương vong giữa vòng các đạo binh. Những người lính Israel trở về, họ thất vọng, chạy ùa vào trại quân, rồi đến gặp cấp lãnh đạo thuộc linh là vị quan sát Heli rồi nói: "Chúng ta hãy trở lại chiến trường chống cự dân Philistine, xin làm ơn, chỉ lần này thôi, chúng ta hãy mang theo ngôi của Đức Chúa Trời là hòm giao ước, vì nếu chúng ta đem theo hòm giao ước, chắc chắn chúng ta sẽ thắng." Thế là lệnh đã được ban ra. Đêm đó, hòm giao ước được đưa ra khỏi nơi thánh và đi vào giữa đồn lũy. Khi binh sĩ nhìn thấy ngôi Đức Chúa Trời được đem đến, đã có sự vui mừng cả thể, đến nỗi đất phải rúng động. Và ở bên kia trũng quân Philistine nghe được tiếng cổ vũ này ra từ trại quân của người Israel, ai đó đã hỏi: "Việc gì đang diễn ra ở bên đó vậy?" Và một trong các thám tử tường trình lại cho cấp lãnh đạo của họ rằng Đức Chúa Trời đã ngự đến trong trại quân của họ. Người Philistine lấy làm kinh khủng vì họ đã nghe kể nhiều câu chuyện nói đến thứ dân ít ỏi nhưng đã đánh đổ và chinh phục quân đội mạnh nhất thế giới ở bờ biển đỏ khi Đức Chúa Trời can thiệp để cứu họ trong cuộc xung đột của họ với Ai Cập và với Pharaoh. Người Philistine cũng nghe nói đến những chiến thắng vang dội dưới quyền chỉ huy của Giô-suê cùng nhiều người khác trước đó, và khi nhìn biết hòm giao ước đã ngự đến, họ nói: "Thôi rồi, chúng ta gặp rắc rối rồi." Có điều quân Philistine không biết, lúc bấy giờ, Israel đang được cai trị bởi vị tộc trưởng đáng kính, tên của người là Heli. Theo như Kinh Thánh cho chúng ta biết, ông là một người tin kính và đã phục vụ dân tộc nhiều thập kỷ trong vai trò cố vấn thuộc linh và là quan xét của họ. Ông đã được Đức Chúa Trời sức dầu, nhưng ông có khuyết điểm rất lớn. Ông có hai người con là Hophni và Phinea. Họ noi theo dấu chân của cha mình khi bước vào chức vụ thầy tế lễ, nhưng họ không dự phần vào sự tin kính của ông, và họ đã phạm vào những hành động rất gian ác về mặt thuộc linh, như mại dâm trong đền thờ, ơn kêu gọi thiêng liêng của họ, và nan đề là cha của họ lại không kỷ luật họ. Vì thế, Đức Chúa Trời đã phán cùng Hê-li qua cậu trai trẻ học việc tên là Samuel trong một sự khải thị lúc nửa đêm. Ngài nói cho cậu biết rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ giáng trên nhà Hê-li. Khi Hê-li hay được điều đó, ông nói, ấy là Đức Giê-hô-va, ông đã nhìn biết rằng ông sẽ bị đưa ra trong sự phán xét này. Thế rồi, khi người Do Thái đưa hòm giao ước vào trận chiến lần thứ hai chống lại người Philistine, họ hân hoan tướng Đức Chúa Trời đã ở về phía họ và ra trận cùng với họ, rồi cuộc chiến lần này sẽ thay đổi. Nhưng thay vì người Do Thái có 4.000 binh sĩ ngã chết, thì lần này 30.000 người trong số họ đã bị giết, và không những 30.000 người ngã chết, lại còn thêm sỉ nhục vào vết thương khi quân Philistine chiếm được chiến lợi phẩm tối thượng của chiến tranh là hòm giao ước, rồi đưa về trong đám rước chiến thắng ở chính thủ đô của họ. Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xảy ra thế nào khi sứ giả trở về từ cuộc chiến chạy về đến Silo. Lúc đó, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Hê-li đã già ở độ tuổi hơn 80, người ông rất nặng nề và không nhìn rõ được nữa. Ông ngồi ngay cổng thành để đưa ra những sự phán xét của mình. Sứ giả trở về báo cho ông biết 30.000 con cái của Israel đã bị giết trong trận này, kể cả hai con trai của ông là Hophni và Phinea. Chẳng có một phản ứng gì từ Hê-li. Hê-li chỉ lo lắng về việc hòm giao ước thì sao. Khi nghe sứ giả nói hòm giao ước đã bị quân Philistine chiếm lấy rồi, thì Hê-li ngã ngửa từ trên chiếc ghế của mình xuống đất, gãy cổ rồi chết. Khi sứ giả đi đến nhà của Hophni và nói cùng vợ của người khi ấy đang mang thai rằng đây là những gì đã xảy ra, chúng ta thua trận, 30.000 người đã chết, anh chồng của bà đã chết, và cha chồng của bà vừa mới qua đời, thì nàng té xuống đất đau đẻ, rồi sinh đứa con trai, nàng chết, và đứa trẻ sơ sinh này được đặt tên là Ichabod. Tên Ichabod có nghĩa là sự vinh hiển đã rời đi, vì đứa trẻ ra đời vào ngày mà sự vinh hiển lớn lao nhất của Israel là ngôi của Đức Chúa Trời đã bị dân ngoại bang lấy đi. Vì vậy, đây là một ngày u ám, diệt vong, tối tăm giữa vòng người Do Thái, nhưng đồng thời cũng là một ngày hoan hỷ của người Philistine. Bây giờ, người Philistine được cai trị theo các thành của họ. Họ có 5 vị vua, và mỗi vị vua cai trị một thành phố. Họ có một sự liên minh giữa các vị vua, như vua Gad, vua xứ Ashkelon và các thành phố khác ở giữa vòng người Philistine. Vì vậy, khi trở về, họ có một sự kỷ niệm tôn giáo vì họ đã đánh bại người Do Thái và họ đã chiếm được ngôi của Đức Chúa Trời. Cho nên, họ đưa hòm giao ước vào đền thờ thánh nhất của họ, là đền thờ thần Dagon, là thần của người Philistine. Họ đem hòm giao ước đặt nơi chân của thần Dagon để bị sỉ nhục và lệ thuộc ở trước mặt hình tượng dị giáo này. Họ đi ra chè chén thâu đêm để kỷ niệm chiến thắng trước người Do Thái. Nhưng sáng hôm sau, khi họ trở lại, thì thấy tượng thần Dagon của họ té sắp úp mặt xuống, đang nằm đó với tư thế phủ phục trước ngôi của Đức Giê-hô-va, và các thầy cả nói, chúng ta phải sửa lại điều này trước khi có ai nôm thấy. Và thế là, họ dựng thần của họ ngay lại, rồi trở lại với đám tiệc kia. Qua ngày sau, họ lại đến. Bây giờ, bức tượng không những nằm úp mặt xuống, nhưng lần này, nó bị vỡ ra hàng ngàn mảnh, và vấn đề càng tệ hại hơn khi một trận dịch bùng phát trong thành phố là trận dịch của các khối u, và tiếp theo sau trận dịch bệnh là sự phá hoại của loài chuột. Thế là, thành phố bị bao vây bởi lũ chuột, và ai nấy đều bị các khối u, còn thần của họ thì bị hổ thẹn lắm. Vì thế, vua của thành này nói, các ngươi biết đấy, đây không phải là một ý tưởng tốt. Ta muốn nói tất cả các tai vạ này đang giáng xuống thành phố chúng ta, kể từ khi chúng ta đem ngôi của Đức Giê-hô-va đến trong thành phố của chúng ta. Vì vậy, ta sẽ gửi hòm này cho nhà vua ở cuối con đường. Thế là ông ta gửi hòm ấy xuống cho vua xứ Gát, và chẳng bao lâu sau, hòm giao ước được đưa đến xứ Gát, rồi họ có một vụ bùng nổ các khối u và lũ chuột lại ở khắp chốn. Rồi trong 7 tháng, những gì đang xảy ra ở đây là các vua của người Philistine miễn cưỡng nhận và chuyển hòm giao ước. Họ cứ chuyển hòm ấy từ thành này sang thành kia, và khi họ luôn chuyển hòm giao ước đến thành nào, thì các khối u đến trong thành ấy, và mỗi lần khối u đến, thì lũ chuột cũng có mặt khắp nơi trong thành. Vì thế, đây là chỗ mà câu chuyện khởi sự nổ ra. Sau khi trải qua mọi đau thương này, cuối cùng, các vua người Philistine quyết định tổ chức một hội nghị, và họ nhóm lại với nhau. Trong Samuel nhất chương 6 chép, họ có một cuộc bàn nghị. Họ gọi những thầy cả và thuật sĩ đến rồi hỏi, chúng ta phải làm gì đây? Các thầy cả và thuật sĩ đáp, việc thứ nhất các ngươi phải làm là đưa hòm giao ước trở về với người Do Thái. Hãy ém sự kiêu ngạo của các ngươi lại đi, hãy gửi nó về, xong, chớ gửi không, hãy gửi nó về với một của lễ chuộc lỗi. Hãy làm 5 cái hình trĩ lậu bằng vàng và 5 con chuột bằng vàng hãy làm cho đẹp các thứ này, đặt nó lên một chiếc xe bò, gửi trả nó về cho người Do Thái, và chúng ta sẽ loại bỏ được những khối u và lũ chuột. Khi họ bàn bạc chiến lược xong, Kinh Thánh ghi lại, hòm của Đức Giê-hô-va ở 7 tháng trong xứ dân Philippines. Đoạn dân Philippines gọi những thầy cả và thuật sĩ mà hỏi rằng, chúng ta phải làm chi về hòm của Đức Giê-hô-va? Hãy nói cho chúng ta biết, cách nào phải trả hòm ấy về nơi cũ. Chúng nó đáp, nếu các ngươi gửi hòm của Đức Chúa Trời của Israel về, thì chớ gửi đi không, nhưng phải trả cho Đức Giê-hô-va của lễ chuộc lỗi, rồi các ngươi sẽ được chữa lành, và biết tại cớ sao Ngài không ngừng giáng họa trên các ngươi. Chúng nó hỏi, của lễ chi chúng ta phải trả cho Ngài đặng chuộc lỗi? Đáp rằng, 5 cái hình trĩ lậu bằng vàng và 5 con chuột bằng vàng, theo số quan trưởng của dân Philippines, vì hết thảy các ngươi và các quan trưởng của các ngươi đều bị đồng một tai họa, hãy làm các hình trĩ lậu và những hình con chuột vẫn phá xứ sở, rồi tôn vinh Đức Chúa Trời của Israel, có lẽ Ngài sẽ nhẹ tay trên các ngươi, trên thần và xứ của các ngươi. Sao các ngươi cứng lòng như dân Egypto và Pharaoh đã làm? Sau khi Đức Giê-hô-va đã thi hành quyền năng trên dân Egypto, họ há chẳng để cho Israel đi sao? Hè, hãy đóng một cái xe mới và bắt 2 con bò cái còn cho bú, chưa mang ách, thắng nó vào xe, rồi dẫn các con nhỏ chúng nó vào chuồng. Kế đó, hãy lấy hòm của Đức Giê-hô-va để lên trên xe, rồi trong một cái tráp, những đồ bằng vàng mà các ngươi sẽ dâng trả cho Đức Giê-hô-va làm của lễ chuộc lỗi và đặt nó gần bên hông. Đoạn, hãy để cho cái hòm đi và xem chừng. Nếu nó đi lên về phía xứ nó, tức là về hướng Bết-Semes, thì ắt là Đức Giê-hô-va đã giáng họa lớn này trên chúng ta. Bằng không, chúng ta sẽ biết chẳng phải tay Ngài đã hành hại chúng ta, nhưng các điều đó xảy đến, tình cờ đó thôi. Những gì đang diễn ra ở đây là một loại hình thức nguyên thủy của một thí nghiệm khoa học. Các thầy cả và cấp lãnh đạo của dân Philippines đang gánh chịu tai vạ khôn xiết và họ không biết điều chi gây ra tai vạ đó. Chúng ta còn nhớ trong những bài trước đây rằng thắc mắc về sự tể trị đang sôi sục thành loại thắc mắc về nguyên nhân, thắc mắc về nhân quả. Những người này nói, chúng ta có lũ chuột và những khối u, nhưng chúng ta không dám chắc chính xác điều chi gây ra nó. Chúng ta muốn biết, đây có phải là bàn tay của Đức Chúa Trời đang giáng sự phán xét trên chúng ta không, hay mọi thứ này chỉ diễn ra do tình cờ. Vì vậy, chúng ta hãy làm một thí nghiệm khoa học. Chúng ta sẽ bắt 2 con bò loại mới đẻ còn cho bú và chưa bao giờ mang ách. Chúng ta sẽ máng cái xe này lên cổ 2 con bò đó, cùng với các thứ của lễ chuộc lỗi ấy, rồi để cho nó đi, và xem điều gì sẽ xảy ra. Họ bắt 2 con bò hãy còn cho bú, thì khuynh hướng tự nhiên của con bò mẹ mới đẻ là gì? Nếu chúng ta tách con bò mẹ ra khỏi con bê kia, và để cho nó đi tự do, nó sẽ đi về hướng của con bê. Hay nếu chúng ta bắt một con bò chưa bao giờ mang ách, đặt cái ách trên cổ chúng, thì chúng sẽ dùng dằn chống lại trở ngại mà nó chưa hề biết trước đây. Họ nghĩ rằng, chúng ta sẽ làm như thế, vì nếu thực sự đây là Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ nhận ra, đó có phải là Đức Chúa Trời hay không? Vì nếu thực sự đó là Đức Chúa Trời, thì 2 con bò kia sẽ biết điểm đến của chúng và bàn tay tể trị sẽ dẫn dắt chúng đến Bết-Semes để đưa hòm giao ước về lại với dân Do Thái. Nếu chúng không đi đúng hướng, thì chúng ta sẽ nhận biết toàn bộ sự việc xảy ra chỉ là tình cờ mà thôi. Câu chuyện này nghe có vẻ hoang đường quá phải không? Nó đã diễn ra vào một thời điểm mà chúng ta nói là kỷ nguyên tiền khoa học. Hết thảy những con người này chẳng có gì là tinh vi hết. Họ không có bằng tiến sĩ môn vật lý. Và vì thế, chúng ta có thể cười nhạo khi họ quá ngây thơ trong việc tìm cách phân biệt nguyên nhân của những gì đang xảy ra chung quanh họ. Nhưng có một việc về câu chuyện này mà tôi thấy rất phi thường, ấy là, đây là một cuộc bàn bạc đang diễn ra giữa vòng những người vô thần. Điều đó sẽ làm cho chúng ta phải ngạc nhiên, vì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng, những người này có một đền thờ, họ có thầy tế lễ, họ có tôn giáo, họ tham gia vào đủ loại hoạt động tôn giáo, mà phần nhiều trong số đó đều là mê tín. Thế thì, tại sao tôi dám kết luận phân đoạn này cho rằng họ là những người vô thần? Tôi có thể nói rõ lý do tại sao tôi cho đây là một câu chuyện nói đến những kẻ vô thần. Để minh họa, chúng ta hãy quay trở lại một vài năm, đến với một tình huống tôi gặp phải khi còn dạy ở thần học viện và chịu trách nhiệm dạy loạt bài thần học về bản tuyên xưng đức tin Westminster. Đây là một tài liệu thần học vào thế kỷ 17, là nền tảng của sự tuyên xưng dành cho hệ phái trưởng lão, và chúng tôi đã học về bản tuyên xưng này. Vài tuần sau, tôi dạy chương 3 với đề tựa cấp độ đời đời của Đức Chúa Trời, và giữa vòng các tín đồ trưởng lão, họ biết rõ chương ấy nói đến điều gì. Họ nói, bây giờ chúng ta sẽ nói đến sự tiền định, và khi quý vị nhóm một số sinh viên thần học lại với nhau, thì chẳng có gì để thưởng thức tốt hơn là nói đi nói lại các câu hỏi nói về sự tiền định trong các cuộc thảo luận không dứt trong đêm. Họ thích đề tài ấy, và thích bàn cãi về nó, vì vậy tôi nói, tối thứ ba đến, chúng ta sẽ học chương 3 của bản tiên xưng. Quý vị phải hiểu rằng, lớp học đặc biệt này được mở ra công khai, nên người không phải là sinh viên thần học cũng được phép đến dự, hay ghé qua để ghi một bài giảng đặc biệt cũng được. Vì thế, từng sinh viên một, ai có thân hữu nào không tin vào sự tiền định, họ đi ra mời những người bạn ấy vào, rồi nói với họ rằng, quý vị hãy đến để nghe giáo sư của chúng tôi giảng, ông ấy sẽ dạy chúng tôi về thuyết tiền định. Thế là chúng tôi có khoảng 250 sinh viên, nhóm lại trong lớp học tối hôm ấy. Tôi khởi sự buổi dạy bằng cách đọc những dòng mở đầu của chương 3, bản tuyên xưng Westminster. Tôi không nhấn mạnh đúng nguyên văn, nhưng tôi có thể cung ứng cho quý vị về cơ bản bản tuyên xưng ấy nói về điều gì. Nó khởi sự bằng cách nói đôi điều rằng Đức Chúa Trời đã hay đang từ cõi đời đời bất biến và ấn định chắc chắn việc gì sẽ xảy ra. Tôi lặp lại, từ cõi đời đời, Đức Chúa Trời đang ấn định cách tự do chắc chắn và bất biến từng việc sẽ xảy đến. Tôi hỏi, bao nhiêu người trong quý vị tin sự ấy? Và 200 bàn tay giơ lên cao, hãnh diện đeo huy hiệu, thái độ tin quyết của họ nơi sự tể trị. Họ nói, ô, chúng tôi tin điều đó. Có 50 bàn tay không giơ lên và tôi hỏi, vậy có bao nhiêu người trong quý vị không tin sự ấy? Tôi nói tiếp, được thôi, không cần ai phải xứng danh đâu, quý vị sẽ không gặp rắc rối gì đâu. Chúng ta sẽ không có một thử nghiệm dị giáo để ai đó phải bị đưa ra thi đấu và thiêu trên giàn hỏa đâu. Tôi nói, bây giờ hãy thành thật, bao nhiêu người trong quý vị không tin sự ấy? Có khoảng 50 người giơ tay lên nói, chúng tôi không tin sự ấy. Và tôi nói, vâng, cho phép tôi đưa ra câu hỏi khác là bao nhiêu người trong quý vị dám mô tả mình là kẻ vô thần? Một lần nữa, không có một sự bức bách nào ở đây đâu. Bao nhiêu người trong quý vị dám gọi mình là vô thần? Không ai giơ tay lên. Tôi nói, tôi không hiểu lý do tại sao những người trong quý vị không dám giơ tay lên ở câu hỏi thứ nhất khi tôi hỏi quý vị có phải là kẻ vô thần hay không. Họ nói, thầy đang nói về việc gì vậy? Chỉ vì chúng tôi không tin Đức Chúa Trời ấn định cách tự do và bất biến bất cứ điều chi sẽ xảy đến mà thầy gọi chúng tôi là những kẻ vô thần sao? Tôi đáp, đấy, chính xác là điều tôi gọi các em đấy. Nếu các em không tin Đức Chúa Trời ấn định mọi sự sẽ xảy đến, nói cho cùng, các em không tin Đức Chúa Trời. Tôi nói, các em phải hiểu phân đoạn này ở đây. Trong bản tuyên xưng, Đức Chúa Trời ấn định mọi sự sẽ xảy đến. Câu nói ấy không phân biệt giữa tín đồ trưởng lão với tín đồ giám lý hay tín đồ Luther hoặc tín đồ Anh giáo. Nó cũng không phân biệt giữa tín đồ trưởng lão với tín đồ Hồi giáo hay Do Thái giáo, mà đây là sự phân biệt giữa hữu thần và vô thần. Đây là một phát biểu, một tuyên ngôn nói đến quyền tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Những gì tôi tìm cách buộc lớp người trẻ này phải nhìn thấy là nếu Đức Chúa Trời không tể trị, Đức Chúa Trời chẳng phải là Đức Chúa Trời. Nếu có một phân tử không liên kết trong vũ trụ, một phân tử đang chạy thoải mái ngoài phạm vi ấn định khôn ngoan của Đức Chúa Trời, thì khi ấy, chúng ta sẽ chẳng có một sự tin cậy nhỏ nhất nào vào bất cứ lời hứa nào Đức Chúa Trời đã từng lập ra về tương lai sẽ xảy đến, hay bất cứ việc gì Chúa Giêsu từng phán sẽ xảy ra. Tôi nói như thế về người Philippines, vì người Philippines đã lường được một khả năng cho rằng một sự kiện trong thế gian này có thể là do tình cờ gây ra. Họ đang để cho một phân tử không liên kết, và nếu họ tạo điều kiện cho một phân tử không liên kết khi ấy, họ đã kể đến khả năng một Đức Chúa Trời là đấng không tể trị, và một Đức Chúa Trời là đấng tể trị, là một Đức Chúa Trời vốn không phải là Đức Chúa Trời. Tôi xin nói thêm rằng, Đức Chúa Trời đang ấn định cách tự do và bất biến bất cứ điều chi sẽ xảy đến, nhưng không theo một phương thức thực hiện bạo lực đối với các quyết định và sự tự do của con người, nhưng Ngài luôn hành động tẻ tách đối với các tác nhân phụ. Chúng ta sẽ đưa ra thắc mắc về cách thức tể trị của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Ngài vận hành qua những sự chọn lựa và qua các quyết định của những hữu thể con người. Nếu nói rằng Đức Chúa Trời không ấn định mọi sự, nghĩa là nói rằng sẽ có những việc nhất định mà Đức Chúa Trời không tể trị. Chẳng có việc gì xảy ra ngoài phạm vi ấn định của Đức Chúa Trời. Nếu có bất cứ việc gì đã xảy ra ngoài phạm vi ấn định của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ không nắm quyền tể trị. Ngài sẽ là một khán giả đang vò vò bàn tay của Ngài với hy vọng rằng mọi việc sẽ xoay chuyển theo cách mà Ngài muốn chúng sẽ xoay chuyển, nhưng chẳng có chút quyền bính hay tể trị gì trên chúng. Tôi chỉ muốn nói rằng, sứ điệp tuyệt vời của chủ nghĩa vô thần là để cho sự tình cờ thực hiện bất cứ việc gì. Nếu có thành tựu nào đang diễn ra trong thế kỷ 20, tôi có đọc bài viết ấy, và với sự ngạo mạn trên từng trang, người ta nói rằng, chúng ta không cần gán trật tự của vũ trụ và sự sáng tạo vũ trụ cho một Đức Chúa Trời tối cao toàn năng, khi chúng ta biết rõ sự việc này đã diễn ra qua không gian, qua thời gian, cộng với sự tình cờ. Tôi chỉ muốn mọi người hiểu rõ rằng, chẳng có một việc gì mà sự tình cờ có thể làm được. Tình cờ là một từ ngữ. Đây là một từ ngữ rất hay. Một từ ngữ hợp pháp là một từ ngữ hữu ích mô tả mọi tiềm năng của toán học. Nếu tôi thảy một đồng xu vào khoảng không, đâu là tình cờ để nó úp hay ngửa? Có thể 50-50 chăng? Không, 100% nó sẽ úp hay ngửa, còn 50-50 nó sẽ úp. Chúng ta nói điều này bởi vì chúng ta không biết chính xác tôi sẽ chừa lại ở chỗ nào về việc này. Ngón tay cái của tôi sẽ phát huy bao nhiêu áp lực, bầu khí quyển dày đặc cỡ nào khi trái đất quay, đồng tiền sẽ tạo ra bao nhiêu cuộc cách mạng, nó sẽ rơi xuống đâu khi tôi tung nó lên, và nếu tôi bắt được nó, tôi có biết nó úp hay ngửa chăng? Mọi biến thiên đó, chúng ta không thể nắm bắt được bằng đôi mắt của mình. Chúng ta nói, nào, hãy chờ một chút, chúng ta có thể đoán mò, chúng ta có thể xử lý bằng xác suất thống kê rồi nói, tỷ lệ đồng xu kia úp hay ngửa là ngang nhau, trừ phi nó đứng trên cứu cánh của nó. Và thế là, chúng ta có thể hình dung ra tỷ lệ cược về đồng xu ấy rồi nói, cơ hội nó sẽ úp là 50-50 đúng không? Bây giờ, thắc mắc là, sự tình cờ có bao nhiêu ảnh hưởng trên kết quả của sự kiện? Tuyệt đối không. Từ ngữ tình cờ là một từ ngữ mô tả một khái niệm toán học, nhưng tình cờ không phải là một thực tế. Tình cờ không phải là sự vật. Tình cờ chẳng là cái gì hết, nó chẳng có quyền phép, vì nó chẳng phải là một hữu thể, vì lẽ đó, nó sẽ chẳng tạo ra ảnh hưởng gì trên bất kỳ việc gì. Nhưng chúng ta có những nhà khoa học lão luyện trong thế kỷ 20 với những phát biểu dịu dàng đã tuyên bố toàn bộ vũ trụ đã được dựng nên do sự tình cờ, và nói như thế là cho rằng không có gì hết nhưng lại tạo ra một thứ gì đó. Chẳng có một phát biểu nào phản khoa học hơn thế, không có một việc gì là tình cờ cả, mọi sự đều có một nguyên nhân, và nguyên nhân tối hậu là Đức Chúa Trời. Đâu là tình cờ khi vũ trụ được dựng nên là do tình cờ, hay thảm họa này diễn ra là do tình cờ? Không phải tình cờ đâu. Khi họ để hai con bò đi, chúng đi thẳng đến Bết-Xê-Mết, chúng không xoay bên tả, không xoay bên hữu, và khi dân Israel nhìn thấy hai con bò đó về đến, và nhìn thấy những gì chúng kéo về, họ gào lên vui mừng, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đang trở lại, vì Đức Chúa Trời đã chứng tỏ sự tể trị của Ngài trên mọi việc của con người.
Kính lạy Đức Chúa Trời, tể trị là đấng không bao giờ để cho sự tình cờ xen vào vũ trụ của Ngài. Chúng con dâng lên Ngài lời cảm tạ vì bài giảng hôm nay đã soi sáng tâm trí của chúng con. Lạy Chúa, chúng con xin ăn năn trước mặt Ngài vì chúng con nhận thấy chính mình trong câu chuyện vừa nghe. Giống như dân Israel xưa, đã có những lúc chúng con đối xử với Ngài như một lá bùa hộ mệnh. Chúng con đã tin rằng chỉ cần thực hiện các nghi thức tôn giáo, chỉ cần mang theo hòm giao ước của những hoạt động bề ngoài là chúng con sẽ tự động được Ngài ban phước và chiến thắng. Xin tha thứ cho chúng con vì đã tìm cách điều khiển và sử dụng quyền năng của Ngài cho mục đích riêng, thay vì tìm kiếm một mối quan hệ vâng phục và tin kính Ngài. Chúng con cũng xưng ra rằng, giống như người Philippines, chúng con là những kẻ vô thần thực dụng. Lạy Chúa, đã bao nhiêu lần chúng con nhìn vào những biến cố trong đời sống, những thành công, những thất bại, những khổ đau, và gọi chúng là may mắn, xui xẻo hay là sự tình cờ. Khi làm như vậy, chúng con đã vô tình dành một chỗ trong vũ trụ cho một sức mạnh khác ngoài Ngài. Chúng con đã phủ nhận rằng chính bàn tay tể trị của Ngài đang hành động. Xin tha thứ cho chúng con vì đã không nhận ra rằng việc tin vào dù chỉ một phân tử không liên kết nằm ngoài sự kiểm soát của Ngài chính là phủ nhận rằng Ngài là Đức Chúa Trời. Lạy Chúa, giữa sự ăn năn đó, lòng chúng con dâng lên niềm biết ơn sâu sắc. Chúng con tạ ơn Ngài vì Ngài không phải là một vị thần xa cách, mà là Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính mình. Giống như Ngài đã khiến hai con bò đi ngược lại bản năng của chúng để chứng minh quyền năng tể trị của Ngài, Ngài cũng đang hành động trong đời sống chúng con để cho chúng con biết rằng Ngài là thật. Con tạ ơn Chúa vì trong vũ trụ của Ngài không có chỗ cho sự tình cờ. Điều này không phải là một lẽ thật đáng sợ, mà là một sự an ủi vô cùng. Vì Ngài tể trị trên mọi sự, nên mọi lời hứa của Ngài đều chắc chắn. Vì Ngài ấn định mọi việc, nên chúng con có thể tin cậy rằng Ngài đang tể trị trên cả những chi tiết nhỏ nhất trong cuộc đời chúng con vì sự vinh hiển của Ngài và vì ích lợi của chúng con. Giờ đây, chúng con cầu xin Ngài, xin thay đổi cách nhìn của chúng con. Xin giúp chúng con loại bỏ từ tình cờ ra khỏi suy nghĩ và lời nói của mình. Xin dạy chúng con nhìn thấy bàn tay tể trị của Ngài trong mọi hoàn cảnh, dù là khi vui mừng hay lúc gian truân. Xin cho chúng con có một đức tin không lay chuyển nơi một Đức Chúa Trời không bao giờ thất bại, một Đức Chúa Trời mà vương quyền của Ngài là tuyệt đối. Xin giúp chúng con thờ phượng Ngài vì chính Ngài, chứ không phải vì những gì chúng con có thể nhận được. Chúng con xin phó dâng mọi sự trong tay Ngài và tin cậy rằng Ngài đang dẫn dắt cuộc đời chúng con theo chương trình tốt đẹp của Ngài. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Phục thờ tôn Chúa thôi, thần đem đến khôn ngoan ý nghĩa thay sống vui với trong cậy luôn. Đạo phục thờ tôn Chúa thôi, thần đem đến khôn ngoan có phước thay lòng nguyện mãi kinh yêu. Quỳ xuống tan dương vì Chúa đang kính sợ. Đầu phục thờ tôn Chúa thôi, thần đem đến khôn ngoan ý nghĩa thay sống vui với trong cậy luôn. Đầu phục thờ tôn Chúa thôi, thần đem đến khôn ngoan có phước thay lòng nguyện mãi kính yêu. Quỳ xuống tan dương vì Chúa đang kính sợ. Mãi mãi về sau công việc ý tưởng Ngài đầy vinh quang thánh khiết. Chúa đáng ngợi khen, đáng Chúa tôn luôn. Công việc ý tưởng Ngài thật quan minh trôi xa. Chúng con run sợ sâu tận tâm lòng, con nguyện cảm tạ dâng lời chúng tôn Ngài hoài. Ngay đây trong hội chúng Ngài, dân thuộc Chúa Trời quy phục trước quy quyền Ngài, lòng nguyện mãi kính yêu. Quỳ xuống tan dương vì Chúa đang kinh sợ. Vì Chúa đã kính sợ.